Bạn đang nghe truyện ngắn và phân tích tác phẩm Dưới bóng hoàng lan, tác giả nhà văn Thạch Lam, giọng đọc Hoàng Mến. Tác phẩm được thu thanh và phát độc quyền trên kênh Hẻm Radio. Dưới bóng hoàng lan. Thanh lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước vào. Chàng thấy mắt hẳn cả người. Trên con đường lát gạch bát tràng triêu phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vườn cây xuống dãy múa theo chiều gió. Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí. Thanh rút khăn lau mồ hôi trên trán, bên ngoài trời nắng gắt, rồi thong thả đi bên bức tường hoa thấp chạy thẳng đến đầu nhà. Yên tĩnh quá, một tiếng động nhỏ trong căn vườn, tựa bao nhiêu sự ồn ào ngoài kia đều ngừng lại trên bậc cửa. Thanh bước lên thềm, đặt vali trên chiếc trường kỷ, rồi ngó đầu nhìn vào trong nhà. Bóng tối dịu và mang mát, loáng qua những màu sắc rực rỡ. Chàng đêm ở ngoài trời vào, Thanh chưa nhìn rõ thấy gì cả. Một lát, quen bóng tối, chàng mới nhận thấy cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Cũng y nguyên như ngày chàng đi xưa. Sự yên lặng trầm tịch đến nỗi Thanh trở nên nghẹn họng. Mãi mãi chàng mới cất được tiếng lên gọi khẽ. Bà ơi! Một cái bóng lẻ làng từ trong phục ra, rơi xuống mặt bàn. Thanh định nhìn rõ, con mèo của bà chàng. Con mèo vẫn chơi đùa với chàng ngày trước, con vật nếp chân vào mình khẽ phe phẩy cái đuôi. Rồi hai mắt ngọc thạch xanh dương nhìn lên trời, Thanh mỉm cười lại gần vuốt ve con mãng. Bà mày đâu? Thanh bước xuống giàn thiên lý, có tiếng người đi, rồi bà chàng, mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc, ở ngoài vườn đào. Thanh cảm động và mừng rỡ chạy lại gần. Cháu đã về đấy ư? Bà cụ thôi dai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng đưa lên nhìn cháu, âu yếm và mến thương. Đi vào trong nhà không nắng cháu. Thanh đi bên bà, người thẳng, mạnh, cạnh bà cụ gầy còng. Tuy vậy chàng cảm thấy chính bà che chở cho chàng, cũng như những ngày chàng còn nhỏ. Nhà không có ai ư bà? Vẫn có thằng Nhân. Hôm nay nó đi thông đốc bên kia sớm, để chốc nó về. Con đã ăn cơm chưa? Dạ chưa. Con ở tàu về đây ngay, nhưng con không thấy đói. Bà nhìn cháu, dục. Con rửa mặt đi, rồi đi nghỉ không mệt. Trời nắng thế này mà con không đi xe ư? Thanh cười. Có một tí đường đất, cần gì phải xe? Con đi bộ hàng ngày cũng được. Nhưng Thanh cũng vẫn theo lời bà. Chàng đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt. Nước mát rượi và Thanh cúi nhìn bóng chàng lay động trong lòng bể với những mảnh trời tan tác. Tất cả những ngày thuở nhỏ trở lại với chàng, Thanh vắng nhà đã gần 2 năm nay. Vậy mà chàng có cảm giác như vẫn ở nhà từ bao giờ. Phong cảnh vẫn yên nguyên, gian nhà vẫn tịch mịch và bà chàng tóc vẫn bạc phơ và hiền từ. Trên tường kỹ, ngọn đèn con và cái điếu cũ kỹ, con mèo già tròn mình nằm bên cạnh, mắt liêm diêm trong sự bình yên và nhàn nhã. Thanh trông thấy cảnh ấy đã nhiều lần. Lần nào trở về với bà chàng, Thanh cũng thấy bình yên và thông thả như thế. Căn nhà với thửa vườn này đối với chàng như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà chàng lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu chàng. Ấy, bà làm gì thế? Bà để mặc cháu. Bà cụ vẫn không thôi phẩy chiếc phất trần lên đầu giường. Đã lâu không có ai nằm nên bụi bám đầy khắp cả. Thanh phải để mặc cho bà sửa chiếu và xếp lại gối. Chàng thấy mình bé quá. Cháu đi nghỉ chẳng mệt, để bà hái mấy lá rau nấu canh ăn cho mát. Bà cụ đi ra, Thanh bỗng thấy mệt mỏi. Chàng lặn nằm xuống giường, duỗi chân tay khoan khoái. Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng, lá cây rung động dưới làn gió nhẹ. Một thân cây phút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm bẩm. Cây hoàng lan, mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng thường chơi dưới gốc nhặt qua. Đã từ lâu lắm, ngày mới có căn nhà này, ngày cha mẹ chàng hãy còn, rồi đến ngày một bà một cháu quấn quýt nhau. Thanh ra tỉnh làm rồi đi về hàng năm, các ngày nghỉ bây giờ cây đã lớn. Thanh thấy tâm hồn nhẹ nhõm tươi mát như vừa tắm ở suối. Chàng tắm xong trong cái không khí tươi mát này, những ngày bận rộn ở tỉnh giờ xa quá, khu vườn với các cây quen đã nhận biết chàng rồi. Nghe tiếng bà đi vào, Thanh nằm yên giả vờ ngủ. Bà lại gần săn sóc buông màn, nhìn cháu và xua đuổi muỗi. Gió quạt đưa nhẹ trên mái tóc chàng. Thanh vẫn nằm yên, nhắm mắt nhưng biết bà ở bên mình. Chàng không dám động đậy, yên lặng chờ cho bà lại đi ra. Bà xuống bếp làm cơm hẳn, tiếng dép nhỏ dần. Chàng cảm động gần ứa nước mắt, bà yêu thương cháu quá. Giờ chỉ có mình cháu với mình bà. Mà bà làm bếp có một mình thôi ư? Không, hình như có tiếng người khác nữa. Tiếng Trong và Mau Hương. Thanh lắng nghe. Một tiếng cười sẻ đưa lên. Tiếng ai? Nghe quen quá mà Thanh không nhớ được. Chàng lẳng lặng ngồi dậy, tì trên cửa sổ, cúi mình nhìn ra phía ao. Bóng cây hoàng lan lay động cả một vùng. Chàng chợt nhớ, chạy vùng xuống nhà ngang gọi vui vẻ. Cô Nga! Người thiếu nữ đương nhặt rau nghe tiếng gọi vội ngẩng đầu. Một nụ cười, đôi mắt trong sáng, rồi tiếng nhẹ nhàng. Anh Thanh, anh đã về đấy à? Thanh đứng tựa bên cột, chưa trả lời. Chàng nhìn cô thiếu nữ xinh xắn trong tà áo trắng. Mái tóc đen lánh buông trên cổ nhỏ. Bên cạnh mái tóc bạc trắng của bà chàng, cô Nga, cô bé hàng xóm dẫn sang chơi với chàng trong vườn. Và mỗi lần về, chàng lại gặp ở nhà như một người thân mật. Một lát cô Nga nói, anh Thanh độ này khác hẳn trước, nhanh chóng nhớ quá. Tôi vẫn thế đấy chứ. Bà cụ cúi trên rổ rau, không nhìn cháu đáp. Cô trông em có phải gầy đi không? Không bằng độ còn ở nhà. Nga ngưỡng nhìn Thanh, cười. Đấy, em có nói sai đâu. Anh Trông lại đen đi nữa. Lá rau tươi xanh ngắt bên bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn. Thanh cũng ngồi ghé xuống. Thế là lại như lúc còn ở nhà. Ngày ngày chàng cũng vẫn với Nga xuống bếp xem bà làm cơm. Câu chuyện vẫn vui vẻ và vẫn đậm. Có lúc chàng lầm tưởng Nga chính là em gái ruột của mình. Lúc Nga bưng cơm đặt lên bàn, bà cụ bảo cô thiếu nữ, ở đây ăn cơm một thể cháu ạ. À. Thanh nhìn lên, ăn cho vui cô Nga. Xin phép cụ và anh thôi, em vừa mới ăn cơm xong ở nhà, em đứng đây cũng được chứ gì. Thanh ra vẻ không bằng lòng. Không, cô phải ngồi ăn cơ, cô làm khách mãi. Nga sợ, vén áo ngồi bên cạnh bà cụ, nhưng nàng chỉ ăn nhỏ nhẹ, cầm chừng và buông đũa luôn để xới cơm cho Thanh. Bữa cơm vui quá, Thanh ăn rất ngon miệng, lòng thư thái sung sướng. Thỉnh thoảng chàng nhìn đôi môi thắm của Nga, hai má hồng và nụ cười tươi nở. Nàng nhìn lại Thanh một chút thôi, nhưng bao nhiêu âu yếm. Ngoài vườn, trời vẫn nắng, dàn thiên lý pha xanh một bên tà áo trắng của Nga. Những búp hoa thiên lý non và thơm trũ liền trong dàn, lẫn vào đám lá, gạch mát và phủ triêu khiến Thanh nhớ lại hai bàn chân xinh xắn của Nga. Ngày nào đi trên đó, hai bàn chân nhỏ lắm tấm cát để giấu tự ngoài ao trở về. Chàng đột nhiên mỉm cười, rồi hỏi. Cô Nga có còn hay đi nhặt hoàng lan rơi nữa không? Nga cũng cười hơi thẹn. Vẫn nhặt đấy, nhưng không có ai tranh nữa. Nàng nhìn Thanh, nắng như tụ lại những hình ảnh từ bao giờ, và sẽ vuốt mấy sợi tóc mai ra một bên. Thanh thấy quả tim đập nhẹ nhàng. Bà cụ thì mãi nhìn cháu. Bác Nhân khoanh tay đứng giữa bên cột ghe. Bác cũng vui mừng vì thấy cậu về, vẫn khỏe mạnh và xinh trai như ngày trước. Còn cô Nga vẫn tươi đẹp và vui vẻ như thế. Có cô nhà cũng đỡ vắng, và bà cậu cũng đỡ buồn. Hàng ngày cô chạy sang chơi, giúp đỡ bà cụ giả cối trầu và nói chuyện đến người đi vắng ở trên tỉnh đã lâu không về thăm nhà. Bữa ăn xong, Thanh với Nga đã trở lại thân mật như khi còn nhỏ. Thanh dắt nàng đi thăm vườn. Cây hoàng lan cao vút, cành lá rủ xuống như chào đón hai người. Có lúc gần giao, Thanh thấy mái tóc Nga thoang thoảng thơm như có dắt hoàng lan. Nhưng qua hoàng lan chưa rụng, vẫn còn tươi xanh ở trên cành, Nga bảo Thanh, những ngày em đến đây hái qua, em nhớ anh quá. Thanh chẳng biết nói gì, chàng vứt một cành lan xuống giữ trong tay để Nga tìm qua, rồi nhẹ nhàng buông ra cho cành lại cong lên, nắng soi vào vai hai người, nhưng dưới chân đất vẫn mát như xưa. Bao giờ anh lên tỉnh? Ngày mai thôi, kỳ này được nghỉ ít, nhưng mai kia tôi sẽ về đây lâu hơn. Lòng Thanh dịu lại, Nga đến bên bể múc nước rửa qua. Rồi xếp bày lên trên quả trầu, bà cụ nhìn cô âu yếm. Qua hãy còn non lắm, sao hái sớm thế? Nga thưa. Anh con hái đấy ạ. Và nàng nhìn Thanh mỉm cười. Đêm ấy, một bà, một cháu với một cô láng giềng trò chuyện dưới bóng đèn mãi tới khuya. Khi trăng lên, qua vườn, Thanh tiễn ga ra đến cổng. Đi qua hai bên bờ lá đã ướt sương, mùi hoàng lan thoang thoảng bay trong gió ngát. Không lưỡng lự, Thanh cầm lấy tay Nga để yên trong tay mình. Nga cũng đứng yên lặng. Lâu lâu Nga rút tay sẽ nói: "Thôi em về." Thanh đi trở vào rất thông thả. Có cái gì dịu ngọt chăn tơ ở đâu đây khiến chàng dương phải. Chàng đến trường kỹ ngồi bên đèn. Sáng hôm sau, Thanh đã phải lên tỉnh. Chiếc vali chàng nặng những thức quà mà bà chàng đã ban cho. Thanh cầm mũ đứng nghe lời khuyên bảo ân cần của bà dưới giàn hoa lý. Chàng vẫn bé quá và lại đi xa. Tới cổng, Thanh còn đứng lại nhìn cây hoàng lan và các cây khác trong vườn. Bác Nhân nhanh nhảu cầm đỡ vali cho chàng. Thanh dặn khẽ: "Bảo tôi có nhờ chào cô Nga nhé." Rồi chàng bước ra đi, nửa buồn mà lại nửa vui. Thanh nghĩ đến căn nhà như một nơi mát mẻ và sung sướng để chàng thường về nghỉ sau việc làm. Và Thanh biết rằng Nga vẫn sẽ đợi chàng, vẫn nhớ mong chàng như ngày trước. Mỗi mùa cô lại dắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương. Phân tích tác phẩm. Dưới bóng hoàng lan là một trong những truyện ngắn tiêu biểu của Thạch Lam, cốt truyện nhẹ nhàng, khung cảnh làng quê gần gũi. Nhưng người đọc vẫn cảm nhận được những cái độc đáo, mới lạ mà nhà văn Thạch Lam mang đến. Đó chính là hương vị của con người, của tình người. Những tình cảm ngỡ như đơn sơ, giản dị nhưng lại vô cùng thầm kín, có sức lay động mạnh mẽ đến tâm thức, trái tim của người đọc, người nghe. Truyện ngắn Dưới bóng hoàng lan viết về nhân vật Thanh thông qua một lần trở về quê hương thăm bà, gặp lại những người anh luôn yêu thương, tôn trọng. Truyện ngắn còn là một khung cảnh đơn sơ, giản dị nhưng đầy chất thơ, thấm đượm hương vị của tình người. Thanh vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, người thân yêu duy nhất của Thanh đó là bà. Tuổi thơ của Thanh là một cuộc sống vất vả nhưng luôn tràn đầy hơi ấm, tình yêu, sự chở che của người bà. Do đó, với chàng thanh niên ấy mà nói, người bà vừa là người cha, người mẹ, cũng là người thân duy nhất của anh. Cũng như những một số tác phẩm khác của Thạch Lam, Dưới bóng hoàng lan không quá chú trọng việc miêu tả tính cách nhân vật, mà chủ yếu từ nhân vật để gợi tình cảm và giá trị. Các nhân vật không có một cá tính, một tính cách rõ ràng trong sự miêu tả trực tiếp, mà người đọc chỉ có thể cảm nhận trạng thái, tâm hồn họ trong cách họ cư xử với nhau và cảm nhận về thế giới. Đấy là sự đối xử ân cần, đầy tình yêu, không chỉ giữa bà cháu Thanh mà cả Bác Nhân và nhất là cô Ga hàng xóm. Sự nhẹ nhàng, thân mật và tôn trọng đã xóa nhòa mọi khoảng cách để họ thực sự trở thành những người trong một gia đình. Tình cảm gia đình sâu nặng ấy khởi từ tiếng gọi trong nghẹn ngào mà cũng mãi mới cất lên được. Bà ơi, của Thanh, đến những cử chỉ ân cần, âu yếm của bà, những quan tâm có phần ngập ngừng, e lệ của Nga, bữa cơm thân mật và cuộc trò chuyện dưới ánh đèn mãi tận tới khuya. Từ khi Thanh lên thành phố công tác thì ngôi nhà vốn đeo người của bà cháu anh càng trở nên hoang vắng, quạnh quẽ hơn. Yên tĩnh quá, không một tiếng động nhỏ trong căn vườn, tựa như bao nhiêu sự ồn ào ngoài kia đều ngừng lại trên bậc cửa. Dù xa nhà một thời gian dài, nhưng mỗi lần trở về thăm quê thì ngôi nhà ấy vẫn chẳng có sự đổi thay nào, tựa như tình yêu thương nơi người bà vậy. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi, cũng y như ngày chàng đi khi xưa. Sự tĩnh lặng của căn nhà bỗng gợi lên trong Thanh biết bao tư vị, khiến anh trở nên nghẹn họng. Các nhân vật của truyện đều xuất hiện không hề đường đột. Hình như Thạch Lam rất có ý thức chuẩn bị cho sự góp mặt của họ một cách kỹ lưỡng. Khi mô tả những tín hiệu, nhất là tín hiệu âm thanh báo trước rằng có ai đó đang đến, trước khi người bà bước vào là một vật chắc chắn rất thân thiết. Một cái bóng lẹ làng từ trong vụt ra, rơi xuống mặt bàn. Thanh định thần nhìn rõ, con mèo của bà chàng. Con mèo già vẫn chơi đùa với chàng ngày trước. Tiếp đó, bà chàng mới xuất hiện, song còn được dẫn dắt bởi những tiếng bước chân. Thanh bước xuống giàn thiên lý, có tiếng người đi, rồi bà chàng mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc, ở ngoài vườn vào, và rồi Nga xuất hiện sau tiếng nói, tiếng cười. Việc để những nhân vật này xuất hiện một cách chậm rãi và có chuẩn bị, dường như là sự cố ý đặt Thanh vào tâm thế phải đợi chờ. Hoặc để chàng kịp sửa soạn tâm lý cho những hạnh ngộ hẳn đang rất được chờ đợi. để dung dị quá sự tồn tại của con người. Và dĩ nhiên, thông qua sự chậm rãi, từ tốn ấy, người đọc cũng cảm được cái khiêm nhường, điềm tĩnh của các nhân vật. Cùng với sự xuất hiện điềm tĩnh, khiêm nhường ấy, các nhân vật của Dưới Bóng Hoàng Lan cũng luôn nói năng, hành động nương nhẹ trong quan hệ với nhau hoặc trong công việc của mỗi người. Ngay từ khi xuất hiện, Thanh không đẩy cánh cửa gỗ mà là lách cánh cửa gỗ, rồi tiếp đó chàng nhẹ nhàng bước vào như một cố gắng để khỏi phá tan không gian yên tĩnh và thời gian bình yên như động lại trong tất cả mọi thứ ở khu vườn cũ, căn nhà cũ, để tránh làm thảng thốt. Mùi lá tươi non phảng phất trong không khí, dường như con người xa quê ấy không muốn gây ra một sự xáo trộn, dù nhỏ nhất đối với sự yên lặng trầm tịch đến nỗi Thanh trở nên nghẹn họng. Tựa như bao sự ồn ào ở ngoài kia đều ngừng lại trên bậc cửa, trong không gian mà ngay đến con mèo cũng chỉ xuất hiện trước tiên bằng cái bóng trong trạng thái lẹ làng và động thái rơi xuống, chứ không phải là hiện thân thế tục của nó nhảy xuống. Không chỉ Thanh, mà cả người bà, cả thiếu nữ hàng xóm cũng đều gượng nhẹ trong mỗi cử chỉ, lời nói. Thật ấm áp biết bao với hình ảnh, bà cụ thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng đưa lên nhìn cháu. Không phải là đưa mắt theo cách nối thông thường kiểu chỉ tay đưa mắt, mà là đưa lên, từ tốn và khắc khoải. Dường như bao mến yêu, lo lắng dành cho cháu tập trung trong nhãn tượng này. Còn Nga, tất cả mọi cử chỉ, lời nói của cô đều toát lên cái nhẹ nhàng, kín đáo, duyên dáng của một cô gái quê. Lúc ăn cơm thì vén áo ngồi bên cạnh bà cụ, ăn nhỏ nhẹ, cầm chừng. Khi hai người ra vườn, Thanh chẳng biết nói gì, chàng vít một cành lan xuống giữ trong tay để Nga tìm hoa. Rồi nhẹ nhàng buông ra cho cành lại cong lên. Hành động nhẹ nhàng trong một tình cảm âu yếm của hai con người hẳn chưa bao giờ bị vướng bởi những ý nghĩ trần tục ấy làm đẹp và thanh cao hơn tâm hồn họ. Chỉ qua những dòng đầu tiên của tác phẩm thôi, nhưng chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ở Thanh một tình yêu quê hương cha diết, một thứ tình cảm gắn bó thiêng liêng với ngôi nhà, mà trên tất cả là với người bà mà anh rất mực yêu thương, kính trọng. Vì vậy mà mỗi lần về thăm quê, Thanh không tránh khỏi cảm giác bồi hồi, mừng rỡ. Đó là thứ tình cảm của một người con xa quê khi được trở về nơi mái nhà thân yêu, nơi quê hương mình được sinh ra, được lớn lên. Khi Thanh từ giã cái bức nóng của phố xã, bước chân vào ngôi nhà mát rượi của bà, gặp lại những gì thương mến sau 2 năm xa cách, sự chăm sóc ân cần của bà, hương ngọc lan lại dịu ngọt phảng phất đâu đây, đem đến chàng sự nhẹ nhõm. Đó là sự nhẹ nhõm của tâm hồn con người luôn yêu quê, hướng về quê hương. Các đối thoại dạng câu hỏi trong tác phẩm thường không kết thúc bằng chữ à, hả, mà kết thúc bằng ư, một nguyên âm hẹp, hàng giữa, âm sắc trung hòa với thói quen sử dụng của nó tạo nên niềm trắc ẩn, mến thương. Nó hình thành một liên kết nhẹ nhàng nhưng bền chặt giữa những người trong gia đình và những người vừa chớm nở một tình cảm tinh khôi. Các trang văn của Thạch Lam luôn vậy, nhẹ nhàng, giản dị, nhưng lại có sức lay động đến bình dị. Theo bước chân Thanh, người đọc như được hòa nhập làm một với nhân vật, cùng trải qua bao trạng thái, cảm xúc, từ bồi hồi, mừng rỡ đến hạnh phúc ngập tràn khi gặp lại người bà. Chỉ một câu nói của bà, đi vào trong nhà không nắng cháo, khiến cho người đọc xúc động khôn nguôi. Sự quan tâm dù rất nhỏ bé, nhưng lại thể hiện được tình cảm, tấm lòng bao la của người bà đối với Thanh, luôn quan tâm đến cháu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Vì vậy mà dù đã khôn lớn, trưởng thành, nhưng khi ở bên bà, Thanh luôn cảm thấy mình như một đứa nhỏ, được yêu thương, chăm sóc bởi bà. Thanh đi bên bà, người thẳng, mạnh, cạnh bà cụ cây cồng. Tuy vậy, chàng cảm thấy chính bà che chở cho chàng, cũng như những ngày chàng còn nhỏ. Thế mới nói tình cảm gia đình, mà ở đây là tình bà cháu thật vĩ đại, thiêng liêng. Nó làm cho con người ta cảm thấy nhỏ bé, tâm hồn như được trở về tuổi thơ để đón nhận từng cử chỉ, từng quan tâm của những người mà ta yêu quý nhất. Trở về thăm già sau 2 năm xa quê, gặp lại bà, được nhận những yêu thương, quan tâm của bà, Thanh có cảm giác như được trở về với tuổi thơ. Tất cả những ngày thuở nhỏ trở lại với chàng, sự xa cách của thời gian cũng không thể làm đổi thay những cảnh vật ngôi nhà, càng không tác động được đến một thứ tình cảm thiêng liêng, bền vững của tình bà cháu. Thanh vắng nhà đã gần 2 năm nay, vậy mà chàng có cảm giác như vẫn ở nhà từ bao giờ. Phong cảnh vẫn y nguyên, gian nhà vẫn tịch mịch, và bà chàng vẫn tóc bạc phơ và hiền từ. Tình yêu nhẹ dàng giữa Thanh và Nga cũng khiến cho người đọc cảm thấy xúc động bởi nó trong sáng lại rất đáng yêu. Qua những đoạn đối thoại của Nga và Thanh, lời yêu chưa từng được nói ra, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được bao nhiêu tình ý chứa trong đó. Sự nhẹ nhàng, tinh tế. Khi Thanh cài lên mái tóc Nga bông hoa hoàng lan, theo tôi, đó chính là khoảnh khắc lãng mạn, tinh tế của đôi lứa. Dù sau đó Thanh vẫn tiếp tục phải lên đường, Nga ở lại. Mỗi năm lại tự cài lên mái tóc mình một bông hoa hoàng lan như khi Thanh đang ở bên cạnh. Tình yêu chưa lời ngỏ, chuyện tình chưa đi được đến hồi kết, nhưng sự nhẹ nhàng của tình yêu ấy cũng đủ để lay động biết bao tâm hồn. Khác với những nhân vật trong Hai đứa trẻ, các nhân vật của Dưới bóng hoàng lan dường như yên ổn trong khu vườn cũ và căn nhà cũ, nhưng sự bình lặng đáng ngạc nhiên đó chẳng phải không gợi một chút băn khoăn cho người đọc. Trong cái vẻ lành hiền ấy là một cái gì cam chịu, vả chăng, những con người ấy, khung cảnh ấy, liệu có giữ mãi được cái vẻ hiền lành theo năm tháng? Hình ảnh Thanh tới cổng, còn đứng lại nhìn cây hoàng lan và các cây khác trong vườn, vừa nhấn mạnh sự gắn bó của chàng với chốn đi về, lại vừa dấy lên một mơ hồ bất an trong những người đọc nhạy cảm, đa đoan. Chất thơ của truyện ngắn Dưới bóng hoàng lan còn được thể hiện rõ nét qua nhân vật người bà. Người bà tuy xuất hiện không hẳn nhiều, nhưng qua vài chi tiết, những hành động, những lời nói quan tâm, ta có thể cảm nhận trọn vẹn được tình cảm bao la của người bà dành cho người cháu yêu thương của mình. Từ lời quan tâm, đi vào trong nhà không nắng cháu, đến lời thúc giục cháu đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi, con rửa mặt đi, rồi đi nghỉ không mệt. Trời nắng thế này mà con không đi xe ư? Sợ cháu mệt, bà sửa gối chiếu, dùng phất trần để phủi bụi trên giường. Bà giục cháu nghỉ ngơi, còn mình thì xuống bếp nấu ăn vì sợ cháu đói. Người bà quan tâm từng việc nhỏ nhặt nhất của người cháu. Đối với Thanh khi ở bên bà, lúc nào cũng có cảm giác được che chở, được quan tâm. Thì đối với bà, người cháu dù có lớn khôn đến đâu thì với bà lúc nào cũng là một đứa nhỏ cần được yêu thương, chăm sóc. Ở đấy, bà chàng lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu chàng. Tình yêu thương của bà giản dị nhưng thật thiêng liêng, cao quý biết bao. Từng cử chỉ, hành động của bà đều khiến ta cảm động. Bà luôn ân cần chăm sóc cho Thanh. Bà lại gần săn sóc buông màn, nhìn cháu và xua đuổi muỗi. Gió quạt nhẹ trên mái tóc chàng. Tuy chỉ được miêu tả qua một câu ngắn ngủi, nhưng ta dường như còn cảm nhận được ánh mắt trìu mến, nụ cười ấm áp, hiền từ của người bà. Ánh mắt ấy là cả trời yêu thương, quan tâm đến đứa cháu, làm cho Thanh cảm động ứa nước mắt. Còn đối với người đọc, như được trở về với những ký ức bên bà, mỉm cười hạnh phúc với những kỷ niệm thân yêu của chính mình. Không gian bữa cơm diễn tả sự sum tụ, dù chỉ là sự đoàn tụ của hai bà cháu sau thời gian vài năm. Hai năm là một khoảng thời gian không dài so với lịch sử trái đất, nhưng thật không ngắn với một đời người. Đặc biệt là với một bà cụ tóc đã bạc và lưng đã còng. Bao nhiêu năm trời, Thanh đi mưu sinh chắc chắn là bấy nhiêu lo lắng, mong nhớ dù không được nói ra, bữa cơm hôm nay, vì thế có thể hiểu được là biểu tượng sự đầm ấm của hội ngộ. Không chỉ Thanh cảm thấy rất ngon miệng, mà bà cũng chắc chắn ấm lòng. Sự xuất hiện của một cô nàng hàng xóm trong bữa cơm gia đình là một điều tinh tế mà nếu bạn đọc nhạy cảm sẽ nhận ra. Phải chăng đó là sự sắp đặt của tác giả cho sự có mặt của cô trong gia đình ấy trong tương lai? Ý nghĩa đó càng lộ rõ khi khai thác thời gian đêm. Đêm ấy, một bà, một cháu với một cô láng giềng chuyện trò dưới bóng đèn mãi tới khuya. Khi trăng lên, đêm ở đây, độc giả nên hiểu là buổi tối, là khoảng thời gian dành cho những cuộc gặp gỡ thân thương. Từ sự sum vầy bên mâm cơm trưa đi đến sự hòa hợp của tâm hồn ba người. Yếu tố thường thấy của một gia đình nông thôn với vẻ chân chất nhất. Khu vườn với mùi hoàng lan thoang thoảng bay trong gió mát trong đêm ấy cũng trở nên ấm áp lạ lùng. Chứng kiến bước chân đôi bạn trẻ bên nhau khi Thanh tiễn Nga ra cổng. Nhìn một cách bao quát, không gian khu vườn mang một ý nghĩa đẹp mà độc giả nào cũng cảm nhận được qua vẻ thơ mông lộ rõ qua ngòi bút tác giả. Tuy nhiên, người đọc tinh ý sẽ cảm nhận thời gian của tác phẩm như ngưng động và không gian đôi khi tịch mịch quá sức. Sự yên lặng trầm tịch đến nỗi Thanh trở nên nghẹn họng, mãi mãi chàng mới cất được tiếng. Nó hé lộ kín đáo bi kịch đời người mà người đọc tầm trung khó có thể nhận ra. Cuộc đời các nhân vật dường như êm ả trôi xuôi, tuy nhiên vẫn có cái gì đó bất an buộc ta phải nghĩ tới. Những tình huống hiền lành này sẽ kéo dài được bao lâu? liệu Thanh có thể cứ đều đều hàng năm trở về nơi bình yên và thông thả này? Rồi đây, Thanh và láng giềng sẽ gắn bó lâu dài hay chỉ là gặp lại nhau vậy thôi, rồi ngày mai chàng lại ra đi? Mối tình không ngỏ lời, không tiễn đưa, không gặp được nhau lần cuối. Tất cả đều trở thành những mảnh trời xanh tan tác. Thanh cúi nhìn bóng chàng lay động trong lòng bể với mảnh trời xanh tan tác. Vũ Hà Minh trong một bài viết đăng trên báo Văn Nghệ Trẻ đã nói: không lẽ đây không phải là lời dự báo, không phải là điềm báo trước? Mỗi mùa, cô lại dắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương. Câu cuối của tác phẩm này xuất hiện trong tâm tưởng Thanh ngắm vào lòng người bởi một nỗi buồn vô hạn và không lời của nó. Mỗi mùa, Nga lại dắt hoa hoàng lan lên tóc để nhớ Thanh. Nghĩa là hai người vẫn xa nhau, không biết tới bao giờ. Người đọc đương thời với Thạch Lam cảm thấy thương và buồn cho mối tình chưa kịp ngỏ lời. Mối tình đã quá đổi mong manh, mơ hồ, thoang thoảng như hương hoàng lan trong bóng vườn xưa. Tuy nhiên, có những nhà nghiên cứu văn học đã nhận định, một nhà văn lớn như Thạch Lam không bao giờ lại cất công viết một cái gì vô thưởng vô phạt. Chắc chắn, ông viết dưới bóng hoàng lan bởi ông cảm thấy một cái gì đó không thấy được và không hiểu được, nhưng rõ ràng là đang ập tới. Đã cận kề những tháng ngày dường như là cực kỳ tĩnh lặng của buổi đương thời cuộc đời ông. Vì vậy, nỗi buồn dưới bóng hoàng lan thực ra là nỗi buồn đau thương, một nỗi đau thương âm thầm, một niềm tiên cảm về hoàn cảnh những năm tháng sau đó. Khi giới thiệu tập truyện ngắn Gió Đầu Mùa xuất bản trước cách mạng tháng 8, Thạch Lam viết: đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly trong sự quên. Trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn. Có thể coi đây là tuyên ngôn văn học của Thạch Lam. Cái riêng, cái độc đáo, cái mạnh của Thạch Lam chính là ở lòng nhân ái và vẻ đẹp tâm hồn quán xuyến trong mọi tác phẩm của ông. Nhân vật của Thạch Lam, bất luận ở hoàn cảnh nào, vẫn ánh lên trong tâm hồn cái chất nhân ái Việt Nam. Đọc truyện ngắn Thạch Lam, rõ ràng ta thấy yêu con người, quý trọng con người hơn, và cũng từ đó ta thương cảm, nâng niu, chắc gạn từng chút tốt đẹp trong mỗi một con người.
Chào mừng bạn đang đến với chuyên mục Văn học học đường, được phát trên kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe tác phẩm Gió Lành Đầu Mùa của tác giả Thạch Lam, với sự tham gia của các giọng đọc Phương Minh, Thanh Trúc, Đại Thúc Thụ và Trần Ngọc Sang. Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến không báo cho biết trước. Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn nắng ấm và hanh. Cái nắng về cuối tháng 10 làm nứt nẻ đồng ruộng và làm giòn khô những chiếc lá rơi. Sơn và chị chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng còn thấy nóng bức, chảy mồ hôi. Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi qua gió bất, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh dậy, nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi, còn thu tay vào trong bọc, bên cạnh đứa em bé vẫn nắm tay ngủ kỹ. Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Sơn nhận thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng, luồng cơn gió vi vu làm bốc lên những làn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo. Trời không u ám, toàn một màu trắng đục. Những cây lan trong chậu, lá rung động và hình như sắc lại vì rét. Sơn cũng thấy lạnh, vội vơ lấy cái chăn trùm lên đầu rồi cất tiếng gọi. Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước chè xuống, bảo chị Lan:
con vào buồng lấy thun áo ra, mẹ mặc cho em đi.
Rồi quay lại bảo Sơn:
con sang đây mà ngồi cho ấm, biết khéo để cho em bé ngủ nữa.
Sơn kéo chăn lên đắp cho em, rồi co ro đứng dậy sang phản bên này, ngồi xếp bằng bên khay nước. Mẹ Sơn rót một chén, Sơn cầm lấy chén chè nóng áp vào mặt, vào má cho ấm, rồi để mắt vào miệng chén cho hơi bốc lên. Bà Sơn thường vẫn làm thế cho chóng tỉnh mắt. Người bú già xù xù cái áo bông cánh rách, xách siêu nước từ dưới nhà lên, vừa suýt xoa vừa nói.
Rét quá, múc nước cống cả tay luôn à.
Vũ giơ tay hơi trên hỏa lò. Mẹ Sơn hỏi.
Năm nay rét sớm hơn mọi năm vú ha.
Người vú già ra vẻ nhớ lại, đáp.
Cũng chả bằng cái năm mợ đi đông gạo bên sông. Gớm, mới rét làm sao. Sáng tôi dậy bà sai đi chợ, cứ run cầm cập.
Sơn cũng nhớ cái rét năm ấy rõ rệt lắm, như mới đây thôi. Buổi sớm hôm ấy, mẹ Sơn cũng ngồi uống nước chè như sáng hôm nay, và cũng lấy áo rét ra mặc. Chị Lan từ trong buồng đi ra, khệ nệ ôm cái thúng quần áo đặt lên đầu phản. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồng, lục đống quần áo rét. Sơn nhận ra cũng những cái áo Sơn đã mặc năm ngoái, năm kia. Một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sơn cầm dơ những cái áo lên, thấy mát lành cả tay. Từ bộ quần áo thoảng ra hơi mốc của vải gấp lâu trong hòm, làm Sơn nhớ lại những buổi đầu mùa rét từ bao giờ. Lâu lắm, ngày Sơn còn nhỏ. Mẹ Sơn dơ lên một cái áo bông cánh đã cũ nhưng còn lành lặn, nói.
Đây là áo của cô Duyên đây.
Duyên là đứa em gái bé của Sơn, chết từ năm lên 4 tuổi. Mẹ Sơn nhắc đến làm Sơn nhớ em, cảm động và thương em quá. Vũ già là người đã nuôi Duyên từ lúc mới đẻ, với lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ.
Giá bây giờ em nó còn cũng chẳng mặc được.
Mẹ Sơn yên lặng không nói gì. Sơn thấy mẹ hơi rơm rớm nước mắt. Sơn đã mặc xong áo ấm áp, cả cái áo dạ chỉ đỏ lẫn cái áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm. Sơn đứng trên giường trước mặt mẹ, quay đi quay lại 4 lần để mẹ Sơn ngắm áo. Sau cùng, mẹ Sơn vuốt các tà áo cho phẳng phiu, rồi đẩy Sơn ra, bảo.
Thôi, con đi chơi đi.
Sơn súng xính rủ chị ra chợ chơi. Nhà Sơn ở quay lưng vào chợ, cạnh một dãy nhà lá của những người nghèo khổ mà Sơn quen biết cả, vì họ vẫn vào vay mượn ở nhà Sơn. Sơn biết lũ trẻ con gia đình ấy chắc bây giờ đang đợi mình ở cuối chợ để đánh khăn, đánh đáo. Không phải ngày phiên nên chợ vắng không. Mấy cái quán chơ vơ lòng gió, rác bẩn trải rác lẫn với lá của cây đề. Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh và cay mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm. Những làng ở xa Sơn thấy rõ như gần. Mặt đất trắng lại và nứt nẻ những đường nho nhỏ kêu vang lên lanh tanh dưới nhịp guốc của hai chị em. Đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quay quần chơi nghịch. Chúng nó thấy chị em Sơn đến đều lộ vẻ vui mừng. Nhưng chúng vẫn đứng xa, không dám vồ vập. Chúng như biết cái phận nghèo hèn của chúng vậy. Tuy Sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa với lũ trẻ, chứ không kiêu kỳ và khinh khỉnh như các em họ của Sơn. Thằng Cúc, con Xuân, con Tí, con Túc sáng gần dương đôi mắt ngắm bộ quần áo mới của Sơn. Sơn nhận thấy chúng ăn mặc không khác ngày thường, vẫn những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ. Nhưng hôm nay môi chúng nó tím lại, và qua những chỗ áo rách da thịt thâm đi. Mỗi cơn gió đến chúng lại rung lên, hàm răng đập vào nhau. Thằng Xuân đến mó vào chiếc áo của Sơn, nó chưa thấy cái áo như thế bao giờ. Sơn lật vạt áo thâm, chìa áo vệ sinh và áo dạ cho cả bọn xem. Một đứa tắt lưỡi nói,
cái áo này mặc thì nóng lắm, chắc mua phải đến 1 đồng bạc chứ không ít, chúng mày nhỉ.
Đứa khác nói,
ngày trước thầy tao cũng có một cái áo như thế, về sau bán cho ông Lý mất rồi.
Con Túc ngây ngô dương đôi mắt lên hỏi Sơn,
cái này cậu mua tận Hà Nội phải không?
Sơn ưỡn ngực đáp,
Hà Nội chứ ở đây làm gì có. Mẹ tôi có hẹn mua cho tôi một cái áo len nhiều tiền hơn nữa kia.
Chị Lan bỗng giơ tay vẫy một con bé từ nãy vẫn đứng dựa vào cột quán, gọi,
sao không lại đây Hiên, lại đây chơi với tôi.
Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước gần đến trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi:
Sao áo của mày rách vậy Hiên? Áo lành đâu không mặc?
Con bé bịu xịu nói:
Hết áo rồi, chỉ còn cái này.
Sao không kêu U mày may cho?
Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc, thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương. Cũng như ban sáng, Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước, vẫn cùng nó với Hiên đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm:
Hay là chúng ta đem cho nó một cái áo bông cũ, chị ạ?
Ừ, khá đó, để chị về lấy.
Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui. Nhưng cái vui của Sơn không được bao lâu. Bữa cơm về tới nhà, Sơn không thấy mẹ đâu cả, hỏi vú già:
Mợ tôi đâu hả vú?
Chị Lan và cậu cứ ăn cơm trước đi, mợ cậu đi ăn cỗ đến trưa mới về.
Rồi vú già nhìn rõ vào mặt Sơn, hỏi:
Có phải cậu đem cho con Hiên cái áo bông cũ phải không?
Sơn ngạc nhiên đáp:
Phải, nhưng sao vú biết?
Con Sinh nó nói với tôi đó.
Sinh là đứa em họ của Sơn, vẫn hay nói hỗn với vú già nên vú ấy ghét.
Nó lại còn nói hễ mợ về nó sẽ sang mét mợ cho cậu bị đòn.
Sơn lo quá, sắp ăn bỏ đũa đứng dậy van:
Thế bây giờ làm thế nào hở vú? Mợ tôi biết thì chết.
Ai biểu cậu dại dột đem cho nó cái áo. Bây giờ cậu sang kêu cái Hiên trả lại thì không việc gì nữa.
Sơn vội vàng ra chợ tìm cái Hiên, nhưng không thấy con bé ở đó. Đến nhà cũng không thấy ai, mẹ nó cũng không có nhà. Hai chị em lo sợ đi ra cánh đồng tìm cũng không gặp. Gần đến buổi chiều, Sơn và chị chưa đòi được áo. Lan trách em:
Sao em lại nghĩ đem cho nó cái áo đó? Có phải bây giờ mẹ mắng chết không?
Ai bảo chị về lấy? Nếu chị không về lấy thì em biết đâu.
Chị Lan đấu dịu:
Thôi, bây giờ phải về nhà vậy, chứ biết làm thế nào.
Nhưng mà em sợ lắm.
Chị Lan thở dài, nắm chặt lấy tay em, an ủi:
Đằng nào cũng phải về mà, may ra có lẽ mẹ không mắng đâu.
Hai chị em lo lắng dắt nhau lẻn về nhà. Đến cửa, Sơn nghe thấy tiếng mẹ nói ở trong với tiếng một người đàn bà khác nữa, nghe quen quen. Lan dắt tay Sơn khép nép bước vào. Hai chị em ngạc nhiên đứng sững ra khi thấy mẹ con Hiên đang ngồi ở cái ghế con trên đất trước mặt mẹ, tay cầm cái áo bông cũ. Thấy hai con về, mẹ Sơn ngẩng lên nhìn rồi nghiêm nghị bảo:
Kìa, hai cô cậu đã về kia. Vậy áo bông của tôi đâu mà tự tiện đem cho áo đây hả?
Sơn sợ hãi, cúi đầu lặng im, nép vào sau lưng chị. Bác Hiên vừa cười vừa nói:
Tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông, tôi hỏi ngay. Nó nói của cậu Sơn cho nó. Tôi biết cậu ở đây đùa nên tôi vội vàng đem lại đây trả mợ. Thôi, bây giờ xin phép mợ tôi về.
Mẹ Sơn hỏi:
Con Hiên đã không có áo à?
Bẩm, nhà cháu độ này khổ lắm, chẳng dành ra được đồng nào may áo cho con hết. Thành thử vẫn mặc cái áo từ năm ngoái nó mặc hoài.
Mẹ Sơn với cái âu đồng lấy tiền đưa cho bác Hiên:
Đây, tôi cho bác mượn 50 cầm về nhà may áo cho con.
Khi bác Hiên bước ra khỏi cửa, mẹ Sơn vẫy hai con lại gần rồi âu yếm ôm vào lòng mà bảo:
Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng sao?
Khi đất trời Hà Nội vừa bước vào những đợt rét đầu tiên, bất kỳ người đọc nào cũng ngổn ngang trong tâm trí mình nỗi nhớ về một thuở gió lành đầu mùa, dịu dàng, ấm áp trong truyện ngắn của Thạch Lam. Thạch Lam sinh ngày 7 tháng 7 năm 1910 tại Hà Nội, trong một gia đình công chức gốc Quan Lại. Thuở nhỏ, Thạch Lam chủ yếu sống ở quê ngoại tại phố huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Năm 1931, ông tham gia nhóm tự lực văn đoàn và sớm có tác phẩm đầu tay Gió đầu mùa được độc giả đón nhận. Trong sáng tác, ông luôn quan niệm cái đẹp mang mát khắp vũ trụ, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiềm tàng ở mọi vật bình thường. Công việc của nhà văn là phải hiểu cái đẹp ở chính chỗ mà người ta không ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật cho người khác một bài học trông nhìn và thưởng thức. Bởi thế, trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, dù viết về đề tài nào, ông cũng luôn đề cao tính thẩm mỹ trong câu chuyện. Dù viết về cái nghèo, cái đói, cái khổ cùng quẫn, văn chương Thạch Lam vẫn đẹp. Điều đó cũng xuất phát từ chính tâm tư con người tác giả. Sinh thời, Thạch Lam vốn mẫn cảm và nhân hậu. Ông đi sâu vào thế giới nội tâm con người, biết quan sát cái bên trong, đi sâu vào những bí ẩn tâm lý. Tác giả đã hướng cái nhìn của mình vào những vùng khuất tối nhất trong thế giới nội tâm con người, cái khoảng tối ẩn náu sự hèn hạ, yếu đuối, xấu xa đáng loại bỏ, để tìm ra những khoảng sáng thanh cao. Độc giả dễ dàng nhìn thấy những điều đó trong truyện ngắn Một Cơn Giận, Sợi Tóc hay Nhà Mẹ Lê. Nhiều nhà văn thường ví văn chương Thạch Lam có nhiều điểm giống Chekhov. Như Chekhov, Thạch Lam cũng chỉ viết được Đoạn Thiên. Truyện dài duy nhất Ngày Mới chỉ là một truyện ngắn kéo dài. Và Thạch Lam không viết luận đề, cũng không bịa ra những tình huống éo le cho hợp với chủ đề. Thế Lữ kể, Thạch Lam không cần tìm đầu đề, tìm câu chuyện. Ông có thể viết dễ dàng câu chuyện từ những điều tưởng như quá tầm thường vụn vặt ấy, để rồi từ những tầm thường ấy mà vẽ nên những khoảnh sáng đẹp đẽ. Về điểm này, dù so sánh quả có khập khiễng, nhưng Thạch Lam dễ khiến những độc giả yêu chuộng văn chương đẹp đẽ dung dị nghĩ đến Chekhov, Ivan Bunin là những nhà văn bậc thầy ở thể loại truyện ngắn. Dù Thạch Lam viết rất nhiều đề tài, nhưng chủ yếu ông vẫn dành nhiều sự ưu ái cho phụ nữ và trẻ nhỏ. Trẻ em trong văn chương của ông có nhiều gương mặt, nhiều hoàn cảnh, nhiều cách cư xử khác nhau, nhưng lúc nào cũng thật đáng yêu, đáng mến, với những cảm xúc khóa đổi trong trẻo, non tơ, ngọt ngào. Còn người phụ nữ, có rất nhiều những con người như thế trong những trang viết của Thạch Lam, nhiều đến nỗi khó có thể định hình ra được. Mỗi gương mặt, mỗi tình huống là mỗi nghĩ suy, mỗi yêu rồi thương mãi. Hai chị em Liên trong truyện ngắn Hai Đứa Trẻ hay Lan và Sơn trong Gió Lạnh Đầu Mùa có lẽ mãi là những hình ảnh đẹp, động lại như những giọt sương sớm tinh khôi trong lòng bao thế hệ độc giả. Thạch Lam viết nhẹ lắm, nhưng càng nhẹ lại càng đau, càng thấm. Ngày nay, đọc lại truyện ngắn của ông thì càng dễ rơi vào những cơn buồn. Nỗi buồn ấy cũng là thương tiếc cho một nét thu thảo, một nét thanh tao đã dần phai màu. Trong tập Gió Đầu Mùa, ngoài những truyện ngắn vốn đã quen thuộc như Gió Lạnh Đầu Mùa, Hai Đứa Trẻ, Nhà Mẹ Lê, Đêm 30, thì có những truyện ngắn còn lạ nhưng vẫn mang đậm phong vị Thạch Lam, dễ khiến độc giả bứt rứt trăn trở. Cô Áo Lụa Hồng chính là một truyện ngắn dễ vương vấn lắm. Thạch Lam run rẩy vẽ từng nét, vẽ lên từng ngóc ngách để rồi tạo dựng lại cả một thời thơ mộng xa xưa của người và đời Hà Nội. Cái thú của người đọc là cảm nhận được Hà Nội thanh tao qua từng trang viết như gần như xa, đầy ý nhị của Thạch Lam. Văn Thạch Lam nhẹ như nước, mềm như nước, mà cũng dữ dội, đắm đuối như nước. Đắm mình trong văn chương của ông, phải thông thả mà tận hưởng, thông thả mà chiêm nghiệm. Như lời nhà văn Nguyễn Tuân, văn Thạch Lam động nhiều suy nghiệm, nó là cái kết tinh của một tâm hồn nhạy cảm và từng trải về sự đời. Ngày nay, đọc lại Thạch Lam vẫn thấy đầy đủ cái dư vị và cái nhã thú của những tác phẩm có cốt cách và phẩm chất văn học. Đó cũng xem như một lời trân quý mà Nguyễn Tuân dành cho những nét văn chương tinh túy của bạn văn. Truyện ngắn Gió Lạnh Đầu Mùa có cốt truyện đơn giản, nói về chuyện cho áo, trả áo rét giữa ba đứa trẻ và hai người mẹ nơi phố huyện nghèo, cách chúng ta ngày nay trên 60 năm trời. Đúng như có ý kiến đã cho rằng, truyện tuy có nói đến gió lạnh nhưng lại ấm áp tình đời và tình người. Truyện mở đầu bằng cảnh gió lạnh, Đó là một buổi sáng mùa đông. Cái rét mướt chợt đến chỉ sau một đêm mưa rào, trời nổi gió bất. Sơn ngủ dậy thấy mọi người trong nhà, mẹ và chị đã mặc áo rét cả rồi. Ngoài sân, gió vi vu thổi lăn những cái lá khô lạo xạo. Rét lắm, trời một màu trắng đục. Những cây lan trong chậu lá rung động và hình như sắc lại vì rét. Lạnh lắm, Sơn co ro đứng dậy sau khi kéo chăn lên đắp cho em nhỏ. Gió lạnh mà ấm áp tình đời. Cả nhà nhớ đến những mùa đông lạnh lẽo đã qua. Nhìn chiếc áo bông cánh xanh đã cũ nhưng còn lành, mẹ Sơn nói: "Đây là cái áo của cô Duyên đấy. Vú già, người đã nuôi Duyên từ lúc mới đẻ, với lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ. Bé Duyên đã chết từ năm lên 4 tuổi." Nghe mẹ nói, Sơn nhớ em, cảm động và thương em quá. Nhìn thấy mẹ yên lặng, Sơn xúc động khi thấy mẹ hơi rơm rớm nước mắt. Cái áo bông, một di vật của bé Duyên bạc mệnh để lại, gợi lên bao nỗi đau và tình thương. Tình mẹ con, tình anh em, tình thương của vú già nhân hậu. Tình tiết nói về chiếc áo bé Duyên cho thấy ngòi bút thạch làm rất tinh tế, giàu cảm xúc, tâm hồn nhạy cảm và từng trải về sự đời, như Nguyễn Tuân đã nói. Gió càng lạnh, thế giới tuổi thơ càng ấm áp tình người. Chị em Sơn là con nhà trung lưu, được mẹ săn sóc, cho ăn mặc ấm áp. Sơn được mặc cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm. Cách ăn mặc ấy đối với trẻ em ngày xưa phải nói là đẹp, con nhà nghèo chỉ mơ ước. Trong lúc đó, trẻ con xóm chợ như thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc vẫn mặc những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ. Môi chúng nó tím lại, chỗ áo quần rách da thịt thâm đi. Gió lạnh thổi đến, chúng nó lại run lên, hai hàm răng đập vào nhau. Thạch Lam rất nhân hậu khi ông nói về tình bạn tuổi thơ. Lũ trẻ con xóm chợ đều lộ vẻ vui mừng khi chị em Sơn đến chơi. Sơn và chị Lan thản mật chơi đùa với các bạn. Thằng Xuân đến mó vào chiếc áo của Sơn, tặc lưỡi khen, ngạc nhiên vì chưa thấy cái áo đẹp như thế bao giờ. Thằng Cúc ngây ngô dương mắt lên hỏi Sơn về nơi mua cái áo. Sơn ngây ngô hồn nhiên ửng ngực nói với các bạn nhỏ là áo mua tận Hà Nội. Mẹ tôi còn hẹn mua cho tôi một cái áo nhiều tiền hơn nữa kia. Có hạnh phúc nào bằng khi già được bát canh, trẻ được manh áo mới. Cái ước mơ có manh áo mới, có áo ấm trong mùa đông đối với con nhà nghèo được Thạch Lam nghĩ đến, nói đến với tất cả tình thương và lòng trắc ẩn đáng quý. Tình tiết, cái hiền con nhà mò cua bắt ốc đứng co ro bên cột quán trong gió lạnh, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, được tác giả nhắc đến thật xúc động. Sơn động lòng thương, chợt nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, nhớ đến em Duyên ngày trước vẫn cùng chơi với Hiên ở vườn nhà. Chị Lan và Sơn đã bàn với nhau cho cái Hiên chiếc áo bông cũ. Chị Lan hăm hở chạy về lấy áo, Sơn yên lặng đợi chờ, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui. Chiếc áo bông cũ đối với cái Hiên lúc bấy giờ là vô giá. Em đang sống trong cảnh nghèo, đói rét. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cái áo cũ mà chị em Sơn đem cho cái Hiên chứa đựng biết bao tình người, thể hiện tình cảm san sẻ, lá lành đùm lá rách. Trong gió lạnh đầu mùa mà thế giới trẻ con lại ấm áp tình người cao quý. Phần cuối truyện mở ra một tình huống mới, trả áo và cho vay tiền mua áo. Mẹ cái Hiên đã đem cái áo bông đến trả cho bà mẹ của chị em Sơn và nói: "Tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông, tới hỏi ngay. Nó bảo của cậu Sơn cho nó. Tôi biết cậu ở đây đùa nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mợ." Mẹ cái Hiên tuy nghèo đói mà sạch và thơm. Đối với mẹ của Sơn thì cái áo bông cũ là di vật thiêng liêng của đứa con gái bé bỏng tội nghiệp đã mất khi lên 4 tuổi. Cử chỉ mẹ của Sơn cho mẹ cái Hiên vay 5 hào bạc để mua áo rét cho con là nghĩa cử, thương người như thể thương thân. Người mẹ hiền âu yếm ôm con vào lòng và bảo: "Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?" Làm cho câu chuyện thêm ý vị. mẹ Hiền dạy con bài học biết cách thương người. Thạch Lam là một cây bút, một thành viên của Tự Lực Văn Đoàn. Sau hơn nửa thế kỷ, văn chương của Tự Lực Văn Đoàn nói chung đã rơi dần vào quên lãng. Thế nhưng, truyện ngắn Thạch Lam vẫn đem đến cho ta nhiều nhã thú. Có lẽ vì tâm hồn ông giàu tình thương và quý trọng người nghèo, ông đã dành cho tuổi thơ những trang văn đậm đà, trong sáng. Và ta càng thấy rõ tình nhân đạo thấm đẫm làm nên chất thơ trong truyện ngắn của Thạch Lam. Vì thế, truyện Gió Lành Đầu Mùa mãi mãi để lại trong lòng người sự ấm áp của tình người và tình đời. Đúng, người nhân hậu là người đáng quý trọng, đáng yêu nhất.
Bạn đang nghe truyện ngắn và phân tích tác phẩm Sợi Tóc, tác giả nhà văn Thạch Lam, giọng đọc Hoàng Bến, Hạnh Hadi và Ca Nguyễn. Tác phẩm được thu thanh và phát độc quyền trên kênh Hẻm Radio. Sợi Tóc, Thạch Lam. Anh Thành dởm dậy, nghiêng mình chống khuỷu tay xuống giường, rồi bắt đầu nói với một giọng trầm và thông thả, khiến người nghe hiểu được hết tất cả các ý tứ của câu chuyện.
Tôi có một anh họ rất giàu và rất ngốc. Có lẽ mình cho anh ta là ngốc bởi vì hắn không xử sự như mình, không có những quan niệm về cuộc đời như mình. Nhưng thật ra biết đâu cách ăn ở của anh ta lại không khôn ngoan hơn. Bởi vì anh ta đã giàu và sung sướng. Tên anh ta là Bân. Bân rất phục tôi. Coi tôi là một người sành sỏi thạo đời, và nhất là thạo các món ăn chơi. Bởi vậy, có động việc gì hoặc là muốn mua bán cái gì, anh ta đều không quên đến hỏi tôi trước.
Hôm ấy, Bân đến rủ tôi cùng đi mua một cái đồng hồ. Anh ta muốn mua hạng thật tốt và nhờ tôi xem hộ. Hai chúng tôi đến hiệu Chabot ở phố Tràng Tiền. Đồng hồ ở hãng này thì không còn phải nói gì nữa. Thật là những đồng hồ các hiệu có tiếng, có bảo hành chắc chắn và cố nhiên là giá đắt. Tôi chọn cho hắn ta cái đồng hồ đeo tay hiệu Movado. Xuống nước hay vùi cá cũng không hề gì. Chiếc đồng hồ trông rất đẹp. Tôi thấy anh ta mân mê cầm lên ngắm nghía, xem chừng cũng muốn mua lắm. Nhưng cái tính hạ tiện của anh ta lại thắng cái thích. Nên rồi lưỡng lự một lát,
anh ta trả lại nhà hàng, kéo tôi đi ra và bảo:
Ừ, đẹp thì đẹp thiệt á, nhưng mà đắt quá anh à. Thôi, chúng ta lại các hiệu khác mà mua thì hơn.
Tôi yên lặng gật đầu và đi theo, cũng chả muốn nói gì. Trong bụng nghĩ anh chàng này thật là ngốc. Có tiền mà không biết chơi đồng hồ tốt, lại kiệt nữa, không biết hắn để tiền làm cái gì. Vào một hiệu ở hàng ngang, sau khi mặc cả ráo riết từng hào, anh ta bằng lòng mua một cái đồng hồ hiệu không mấy ai biết tiếng. Hắn hỏi ý kiến tôi, xong tôi cũng ừ hử, bảo dùng được cho xong chuyện. Vì hắn có mua được thứ tốt hay không, bây giờ tôi thực sự không thấy quan hệ mấy. Lúc trả tiền, tôi thấy hắn dở ra một cái ví da lớn, phồng chặt. Hắn đếm giấy bạc thông thả và cẩn thận. Thoáng nhìn qua, tôi cũng biết trong ví nhiều tiền lắm. Ngoài số tiền bạc lẻ hắn mang ra trả, tôi còn thấy gấp ở ngăn trên đến 5-6 cái giấy bạc 100 nữa. Những giấy bạc mới, màu còn tươi nguyên. Quái, thằng cha này làm gì mà lắm tiền thế? Mình thì chả bao giờ có đến được 100 bạc bỏ túi. Tôi nghĩ thầm và so sánh thế.
Mua xong đồng hồ, Bân rủ tôi đi ăn.
Ta lên hiệu chén đi ha, rồi lát nữa làm một chầu chứ.
Hắn vỗ vào túi:
Tôi có đủ tiền đây nè.
Chúng tôi vào hiệu, Bân ăn vui vẻ lắm. Có lẽ hắn vừa ý vì cái đồng hồ mua rẻ. Tôi thì trong óc cứ vơ vẩn cái ý nghĩ, sao một thằng ngốc như hắn. Tôi thấy hắn càng ngốc lại có lắm tiền thế. Còn mình... Tuy vậy, ý nghĩ cũng không làm tôi ăn mất ngon.
Tôi tỏ mặt xanh,
gọi những thức ăn quý và đắt tiền. Và hai chúng tôi uống rượu say sưa. Cơm xong, Bân đưa tôi xuống Vạn Thái, vào nhà một người nhân tình của hắn. Hình như đã lâu không được đi hát, nên hắn có vẻ tha thiết và sung sướng đến đáng ghét. Về phần tôi, không thấy hứng lắm. Đi chơi với một anh có nhiều tiền mà mình lại khinh là ngốc, không có thú vị mấy. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ hắn nửa chừng. Tôi định bụng ở chơi qua quýt đến nửa đêm thì về. Nhà hát, ngoài cô nhân tình của Bân, các con em khác trông cũng khá. Tôi nằm bên bàn đèn nói vài câu chuyện tầm phơ. Còn Bân, hắn không nghe hát hiếc gì cả, ngồi nói chuyện với tôi một lát lấy lệ. Rồi hắn cùng với cô nhân tình vào buồng trong đi nằm một chỗ. Hắn không quên tính cẩn thận của anh Kiệt, đem cả cái áo tay trong có ví tiền vào chỗ nằm, vứt lên thành đầu giường. Một mình tôi ở ngoài đăm chán, nằm một lát rồi tôi cũng đứng dậy sửa soạn ra về. Bân vẫn ở trong màn, nói vọng ra giữ lại:
Ấy, anh hãy ở chơi đã, về làm gì rồi? ngày mai chủ nhật kia mà.
Thôi, tôi phải về, sáng mai còn có việc. Vừa nói, tôi vừa với cái áo tay của tôi treo trên mắt, bỗng nhiên có cái gì chuyển mạnh qua tim. Tay tôi yên hẳn lại, tôi vừa mới nhận ra rằng cái áo tôi đương cầm không phải là áo của tôi. Thì ra lúc mang áo vào giường, Bân đã mang dầm áo, hai chúng tôi cùng mặc thứ hàng len giống màu, như vậy dễ lẫn lắm. Tôi ghé nhìn vào phía trong áo, thấy cái ví tiền ở túi thò ra ngoài một ít. Cái ví tiền, mấy tờ giấy bạc.
Ở chơi đã anh, ở chơi, sáng sớm mai về với tôi một thể.
Tôi điềm nhiên treo cái áo vào chỗ cũ. Quay ra, mấy chị em cũng phụ họa vào lời mời của Bân, nài nỉ.
Anh nhìn coi, trời đã khuya như vậy rồi. Bây giờ anh mà về là lạnh chết đó.
Tôi chỉ thoáng nghe thấy, trong trí như còn bận sự gì. Bân khuân tôi lại gần giường, một chị nâng chén mời.
Nào nào, anh uống chén nước nóng này đi, rồi nằm xuống đây, có phải là hay hơn không nào? Cứ nằm một lát đi đã, nha.
Tiếng Bân trong màn đưa ra.
Phải đó, đến mai hẳn về. Tôi bảo chị Lan phải làm thế nào giữ anh ấy lại thì làm.
Không, thế nào tôi cũng phải về anh ạ. Những lời đối đáp ấy cứ tự nhiên buộc miệng ra, tôi không để ý đến. Trước mắt tôi, mấy tờ giấy bạc 100 gấp trong ngăn phí hiện ra rất rõ rệt. Lấy mấy tờ, đổ hai tờ, tại sao lại hai? Tôi không biết, thật dễ dàng quá. Tôi cứ việc điềm nhiên với lấy áo, mở phí rút ra hai tờ, rồi khoác áo ở trên vai, ra ý sắp sửa về, rồi chọn lúc mọi người vô ý, mà dẫu có ý cũng không ai biết được. Tôi đổi lấy áo của tôi vắt ở đầu giường Bân, thế là xong và gọn. Mai vậy, Bân biết mất chắc chẳng bao giờ dám nghi ngờ cho tôi, mà nghi ngờ thế nào được. Tôi về từ đêm cơ mà. Phả lại cái áo đựng tiền hắn đã cẩn thận mang vào giường ngay từ chập tối. Vậy nếu có người lấy thì chỉ có người nhà cô đầu mà thôi. Mà người nhà thì cũng khó lòng đến đấy lấy được. Quả chăng có ngay cô nằm với Bân.
Ừ, có lẽ Bân sẽ ghi cho nhân tình của hắn lấy.
Chắc thế, tôi mỉm cười. Bân sẽ không dám nói gì đâu. Biết nhân tình lấy, hắn sẽ im lặng. Sợ làm cho nhân tình xấu hổ và sợ làm tai tiếng chủ nhà, hắn vốn tính nhát. Với lại 200 đối với hắn chắc chả là bao. Tất cả những cách xếp đặt ấy diễn qua rất nhanh trong trí tôi. Chỉ một thoáng thôi, tôi đủ tưởng trước được các việc xảy ra như thế.
Im thấm và yên lặng và trôi chảy.
Dễ dàng quá mà không còn sợ cái gì cả.
Nào, mời anh xơi thuốc.
Tôi giật mình đỡ lấy dọc tẩu. Cô Lan đã tiêm xong điếu thuốc từ bao giờ. Quay dọc sang mời, mắt cô nhìn tôi âu yếm. Tôi đưa mắt nhìn xuống, cầm lấy dọc hút. Điếu thuốc kêu vo vo, tiếng như ở đâu đưa lại, qua làn khói trắng tỏa ra. Tôi tưởng nhìn thấy tập giấy bạc 100 còn mới nguyên gấp trong ngăn phí. Hắn làm gì mà có lắm tiền thế, lại mang để trong phí làm gì? Rõ ràng anh chàng ngốc không biết dùng đồng tiền, tiền ở trong tay hắn cũng uổng. Ngộ có đứa lấy đi thì sao, để thế có bữa mất thật.
Nè, anh đang nghĩ cái gì mà thần người ra như vậy? Anh đang say thuốc đó hả?
Lan để tay nhẹ nhàng lên người tôi, lẳng lơ đưa mắt hỏi. Tôi giả vờ cười không đáp, rồi xoay người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Trong người bức trước không yên, lắng nghe thấy tiếng Bân thì thào và tiếng cười khúc khích của nhân tình hắn trong màn. Chiếc áo vắt ở đầu giường, chiếc áo của tôi chắc vẫn còn yên nguyên ở đấy. Tôi tưởng tượng khi có 200 trong túi rồi, lên xe về điềm tĩnh đi nằm ngủ, sớm mai mất tiền, thế nào hắn trả về qua nhà mình. Hắn gọi cửa vào, đánh thức mình dậy và bơ phờ bảo.
Tôi mất 200 bạc tối hôm qua rồi anh ạ.
Tôi thấy trước bộ mặt ngạc nhiên của tôi lúc bấy giờ, một vẻ mặt rất tự nhiên, và tôi hỏi. Chết chữa, mất bao giờ, ở đâu? Hắn sẽ thuật lại buổi tối hôm nay, lúc mang áo vào giường, đến lúc thấy mất.
Chỉ có con dân tịnh tôi nó lấy thôi anh ạ, chả còn ai vào đấy nữa.
Thế giấy bạc của anh có biên số không? Nếu hắn không biên số thì mình cứ việc tiêu tự nhiên. Vạn nhất hắn có biên số rồi thì bảo hắn đi trình cẩm, nhưng mình sẽ tiêu ngay hôm ấy. Một người như mình cầm tờ giấy trăm vào Goda mua hàng, ai dám nghi ngờ. Tôi nhớ lúc ấy tôi vẫn nói chuyện với mấy cô em. Tôi xếp đặt đâu vào đấy rất chu đáo, phòng ngừa đủ mọi việc xảy ra. Chỉ còn việc lấy và đổi áo nữa là xong, rất dễ.
Kìa, anh đi đâu đó?
Tôi đi về đây, mai có việc bận, không thể ở lại được. Tôi đã nhổm dậy đến bên mắt với áo, chiếc áo của Bân. Qua lần vải, tôi thấy chiếc ví kền kền răng rắn. Khoác áo lên một bên vai, tôi đi lại trong nhà, bồn chồn nóng ruột. Một cô đầu lê guốc ra hé cửa, nhìn ra ngoài trời.
Ôi, trời tối lắm rồi, tội gì mà đi bây giờ vậy anh?
Đâu xem nào. Tôi cũng đến bên nghiêng cửa nhìn ra ngoài, tay tôi đưa vào trong áo, luồn qua khe ví, sờ vào mấy tấm giấy bạc, tôi trùng mình. Mấy ngón tay mân mê đầu tấm giấy, một cái, hai cái.
Thôi mà, đi vô trong kẹo gió lạnh đó. Vô trong đây nằm cho ấm nha.
Tôi bỏ tay ra, thông thả, không vội gì, theo vào. Cái áo vẫn đề trĩu trên vai. Tôi ngồi ghé xuống cạnh giường, cầm chén nước lên nhấp, rồi lại đặt xuống. Tiếng bâng trong nhà cất lên.
Ông ấy về rồi hả?
Tôi đáp, không, đã về đâu, tí nữa. Bâng nói câu gì sao tôi cũng không nghe thấy. Tâm hồn tôi lúc bấy giờ thế nào tôi không biết rõ. Tôi đứng lên ngồi xuống như một cái mái. Tôi chỉ băn khoăn bước trước và thời giờ qua. Tôi cảm thấy đi qua tâm hồn tôi từ bên này sang bên kia, như thế không biết trong bao nhiêu lâu. Tôi khẽ thở dài, đứng lên, lần này thì nhất định về thôi, không ai đi sớm lại nhọc chết. Bân hỏi vọng ra.
Anh về hả? Không biết mấy giờ rồi ta?
Gần một giờ rồi. Anh cứ ở đây, cả mấy cô này nữa, đi ngủ đi cho béo mắt. Bận sao tôi ở lâu nhé. Tôi đưa tay vuốt mái tóc một cô sáng đến gần, hai tay để lên vai tôi, mắt nhìn ra vẻ âu yếm. Hai cô gái khác ngồi yên trên giường cũng đưa mắt nhìn tôi như chờ đợi.
Thôi nào, đi ngủ đi mà.
Tôi gạt tay cô ấy ra, gấp cái áo tay trên cánh tay, rồi đi vào phía giường Bân nằm. Tôi cúi xuống tì vào thành giường, cố ý tì vào chỗ vắt cái áo, nhìn vào trong qua màn. Anh ở lại nhé. Tôi mỉm cười. Tri kỷ hết đêm nay cho nó sướng. Cô nhân tình khúc khích trong chăn và Bân ngửa đầu trông lên, tai với vào tấm màn.
Mai nhé,
quý ADN. Tiếng Pháp, mai gặp. Nhưng tôi chưa quay ra, tôi vẫn cứ tì mình trên thành giường, lưỡng lự. Một lát bấy giờ sao lâu thế, rồi không biết tại sao, bỗng nhiên. Áo anh đây này, đây là áo của tôi. Và nói thêm bằng tiếng Pháp. Anh đếm lại tiền đi, và để cẩn thận vào trong ấy. Bân nhổm nửa người dậy, cầm lấy áo.
Merci, được rồi.
Tôi bước một bước lùi ra, thế là hết. Bây giờ thì không sao đụng đến phí được nữa. Tôi bần thần ngơ ngẩn, mặc lấy chiếc áo của tôi và đội mũ, vừa gài khuy. Tôi vừa nói mấy câu bông đùa vô vị với cô ả đứng ở chân giường sắp tiễn tôi về. Tôi trùng trình uống nước và hút thuốc, muốn cái thời khắc này cứ kéo dài ra mãi. Đến khi ngồi trên xe về, qua những phố khuya vắng vẻ, tâm trí tôi mới dần bình tĩnh lại. Gió lạnh thổi mang bát trên vườn tráng đóng, và cái cảm giác mát ấy khiến tôi dễ chịu. Tôi nghĩ lại đến những cử chỉ và dự định của tôi lúc nãy. Thật vừa như một người khôn khéo, lại như một người mất hồn. Tất cả những cái đó bây giờ xa quá. Tâm trí tôi giãn ra, như một cây tre uốn cong trở lại cái thẳng thắn lúc thường. Tôi cảm thấy một cái thú khoái lạc kỳ dị, khe khẽ và thầm lặng rung động trong người. Có lẽ là cái khoái lạc bị cám dỗ, mà cũng có lẽ là cái khoái lạc đã đè nén được sự cám dỗ và một mối tiếc ngấm ngầm. Tôi không tự thú cho tôi biết và cũng cố ý không nghĩ đến, khiến cho cái cảm giác ấy của tâm hồn tôi thêm một vẻ trờn trợn và sâu sắc. Sáng hôm sau tỉnh dậy ở nhà, tôi ngẩn ngơ nghĩ lại các việc tối hôm trước y như trong một giấc mộng, chứ không phải việc đã xảy ra. Tôi ngạc nhiên tự hỏi sao mình hãy còn là người lương thiện, không phải là kẻ ăn cắp. Mà thú thật rằng nếu bây giờ tôi đã là kẻ ăn cắp, cái đó cũng không khiến tôi lấy làm ngạc nhiên hơn, mà còn là người lương thiện. Tôi tự thấy cũng chẳng có gì là đáng khen. Tôi nhớ rõ lúc đó không có một ý nghĩ nào về danh dự, về điều phải, điều trái ngăn cản tôi và khiến tôi đi vào con đường gay. Nhưng người ta vẫn nói, không, không có một chút gì như thế. Cái gì đã giữ tôi lại? Tôi không biết. Có lẽ chỉ một lời nói không đâu, một cử chỉ nào đấy, về phía này hay phía kia, đã khiến tôi có ăn cắp hay không ăn cắp. Chỉ một sợi tóc nhỏ, một chút gì đó, chia địa giới của hai bên. Tôi có tiếc đã không lấy hay không, hay bằng lòng mình vì đã chống giữ lại cái xấu, tôi cũng không tìm biết rõ hơn. Hình như ý nghĩ ham muốn hay trù trừ tối ấy không phải là của tôi, hình như là của ai ấy, của một người nào khác lạ, khác với cái thường của tôi bây giờ. Chúng tôi đều yên lặng. Anh Thành nói xong với cái điếu hút một hơi thuốc lào rất kêu, rồi anh thở ra thông thả, mắt lờ mờ nhìn dõi theo làn khói đi. phân tích tác phẩm. Sợi tóc, ranh giới mong manh giữa thiện và ác. Thạch Lam, tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sinh năm 1910 tại Hà Nội và mất khi ông chỉ mới 31 tuổi. Bên cạnh bút danh được sử dụng rộng rãi hiện nay, nhà văn còn được gọi với cái tên Việt Sinh hay Thiện Sĩ. Cùng với hai anh trai ruột, Thạch Lam trở thành cây bút đắc lực của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Ông sống trong thời đại mà văn học lãng mạn lên ngôi và giành được nhiều sự yêu mến, vì thế khó tránh khỏi việc nhà văn bị ảnh hưởng bởi lối viết ấy. Đối với ông, quan điểm về cái đẹp không phải những điều đập mạnh vào giác quan như Nguyễn Tuân, mà đơn giản là ánh đèn nơi gánh hàng chỉ tí trong Hai Đứa Trẻ hay cơn mưa rào trong gió lạnh đầu mùa. Giọng văn của Thạch Lam nhẹ nhàng, tinh tế, dễ đi vào lòng người. Ông nổi tiếng với những tác phẩm không có cốt truyện nhưng lại giàu sức gợi và chất thơ. Nó gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn đọc và tạo nên một sức ám ảnh lớn. Mặc dù sự nghiệp văn chương của Thạch Lam không dài, nhưng ông để lại rất nhiều tác phẩm có giá trị như Gió Lạnh Đầu Mùa, Nắng Trong Vườn, Một Thứ Quà Của Lúa Non Cớm hay Hà Nội Băm Sáu Phố Phường. Sợi Tóc là truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Thạch Lam, nằm trong tập sách cùng tên và được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1942. Tác phẩm đã mở ra khung cảnh đô thị Việt Nam giữa những năm 90 của thế kỷ 20. Tại đây, một cuộc đấu tranh tâm lý của nhân vật chính sẽ diễn ra, để từ đó nhà văn gửi đến độc giả một thông điệp ý nghĩa. Sợi Tóc là truyện ngắn đặc sắc, nằm trong tập truyện nổi tiếng cùng tên của Thạch Lam. Tác phẩm kể về nhân vật chính tên Thành. Trong một lần đi chơi với Bân, anh đã nổi lên lòng tham, và trong đêm ấy, Thành đã có một cuộc đấu tranh tâm lý gay gắt để giữ lại lương tri của mình. Sợi Tóc là một câu chuyện ngắn, dễ hiểu, được tạo nên bởi tình huống đơn giản, nhưng chứa đựng trong đó là dòng nội tâm hết sức phức tạp của nhân vật. Câu chuyện bắt đầu khi Bân, người anh họ của Thành, rủ anh xuống phố để chọn giúp mình một chiếc đồng hồ. Trong suốt cuộc đi chơi ấy, chiếc ví dày cộp với những tờ tiền đủ mệnh giá của Bân đã thu hút sự chú ý của Thành. Trong khi Thành chẳng có nổi 100 bạc bỏ túi, thì cái ví của Bân là một sự cám dỗ rất lớn mà anh phải đối mặt. Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi Thạch Lam tạo ra một tình huống thuận lợi để nhân vật chính có cơ hội lấy được vật chứa đầy tiền bạc trong túi áo của Bân. Khoảnh khắc ấy, lòng tham của Thành được đánh thức. Trong đầu anh, bày ra một viễn cảnh tỉ mỉ về việc lấy trộm chiếc ví của Bân. Anh biết rằng mọi chuyện sẽ trôi qua thật êm đẹp và chỉ cần vài lời nói dối, người anh họ cũng chẳng thể nghi ngờ mình. Thành còn nghĩ đến tình huống, Bân hối hả kể cho anh nghe việc mất ví và anh sẽ diễn thật tự nhiên rồi nhanh chóng tiêu mấy đồng bạc đó. Tất cả những cách xếp đặt ấy diễn qua rất nhanh trong trí tôi. Chỉ một thoáng thôi, tôi đủ tưởng trước được các việc xảy ra như thế, êm thấm và yên lặng và trôi chảy, dễ dàng quá mà không còn sợ cái gì cả. Có khoảnh khắc, chúng ta nghĩ rằng Thành đã bỏ quên lương tri để ăn cắp số tiền của Bân. Nhưng cái giật mình của anh đã đưa cả nhân vật và độc giả quay về hiện thực để biết rằng Thành vẫn đứng bên bờ vực của cái tốt. Sau bao nhiêu đắn đo, toan tính, khoảnh khắc Thành bước ra khỏi nhà hát với chiếc áo của mình trên tay và không một đồng tiền nào của Bân trên người, cũng là khi anh thoát khỏi thách thức của lòng tham cũng như mê lực của đồng tiền. Thành đứng chấp chới giữa ranh giới mong manh của sạch sẽ và bị vấy bẩn, nhưng cuối cùng anh đã giữ cho mình một lương tri sạch sẽ. Chính Thành cũng không hiểu lý do mà anh quyết định như thế. Sau khi ra về, anh vẫn còn thấy chút tiếc nuối và biết mình không còn cơ hội động vào chiếc ví nữa. Thành cảm nhận được khoái lạc của sự cám dỗ. Tuy nhiên, anh cũng khoan khoái khi chiến thắng được chúng. Giữa một khoảng cách chỉ mong manh như sợi tóc, nhân vật chính đã có thể đứng thẳng lưng bước về và cảm nhận làn gió tạt vào vầng trán nóng, không chút dây dứt, lo toan. Thạch Lam đã khai thác một chủ đề không bao giờ lỗi thời về lòng tham và lương tri con người. Trong xã hội, dù quá khứ hay hiện tại, chúng ta luôn phải đối mặt với những quyết định rằng sẽ thỏa mãn tham vọng cá nhân hay níu lại lương tri trong sáng. Cuộc đấu tranh trong nội tâm con người sẽ luôn diễn ra và không có hồi kết, buộc chúng ta phải vượt qua và chiến thắng cám dỗ. Thạch Lam, vốn nổi tiếng là nghệ sĩ thích khám phá những câu chuyện dung dị xảy ra hàng ngày trong đời sống, ông tìm tòi ra những vẻ đẹp cũng như góc khuất của con người từ lời nói hay hành động tưởng chừng rất đỗi bình thường quanh mỗi chúng ta. Sợi Tóc vẫn là một tác phẩm không cốt truyện, một lối viết quen thuộc của Thạch Lam. Qua hình ảnh nhân vật Thành, tác giả triển khai một tình huống dù không có nhiều tình tiết bất ngờ nhưng lại khai thác sâu nội tâm của nhân vật. Thành tự nhận mình là người sành sỏi, hiểu biết và cho rằng người anh họ của mình là kẻ ngờ nghệch. Vì thế, anh dành cho Bân rất ít sự tôn trọng. Thành luôn giữ cho mình suy nghĩ ấy, nên việc Bân giàu có khiến anh vô cùng ghen tị. Tôi thì trong óc cứ vơ vẩn cái ý nghĩ, sao một thằng ngốc như hắn, tôi thấy hắn càng ngốc, lại có lắm tiền thế. Còn mình... Trong suốt buổi đi chơi, Thành không thoát được ra khỏi những suy nghĩ nhỏ nhen và tầm thường ấy. Anh cho rằng Bân ngốc do hắn cư xử khác anh, không phóng túng, mua một chiếc đồng hồ xịn và đắt đỏ dù cho hắn có rất nhiều tiền. Thạch Lam, mặc dù không đề cập trực tiếp, tuy nhiên qua lối miêu tả suy nghĩ và lời nói của Thành, ông đã khám phá ra góc khuất trong mỗi con người. Độc giả có thể tìm thấy chính mình qua nhân vật. Về tính hơn thua, ganh ghét vẫn diễn ra hàng ngày, nhưng ít ai để tâm đến. Huy Cận từng nhận xét về truyện ngắn của Thạch Lam. Những truyện ngắn của Thạch Lam là hay, không phải vì chúng ta có thể xếp các loại truyện ấy vào dòng văn học hiện thực. Những truyện ấy hay vì nó truyền đến cho người xem một cách cảm nhận cuộc đời, một lối cảm xúc xót xa trìu mến trước những cảnh đời nghèo túng, đôi khi tủi cục, đôi lúc hắc hiu. Ngôi bút của Thạch Lam khai phá triệt để tâm lý con người, đặc biệt khi họ rơi vào ranh giới mong manh như sợi tóc của thiện và ác, cao thượng và hèn mọn. Ông mang đến cho người đọc một cái nhìn toàn diện hơn về các vấn đề trong cuộc sống và đưa ra một quan điểm thẳng thắn với mặt xấu của xã hội. Những sáng tác của Thạch Lam càng trải qua thách thức của thời gian lại càng sáng ngời những giá trị nhân văn. Nó mang lại một sức hút kỳ diệu đối với nhiều thế hệ bạn đọc. Sợi tóc như một minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của văn chương Thạch Lam, một câu chuyện khai thác tâm lý con người trong hoàn cảnh trớ trêu với những vấn đề không bao giờ cũ.
Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Hẻm Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Hẻm Radio có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Hẻm Radio trân trọng cảm ơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Hẻm Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Hẻm Radio có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Hẻm Radio trân trọng cảm ơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Hẻm Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Hẻm Radio có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Hẻm Radio trân trọng cảm ơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Hẻm Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Hẻm Radio có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Hẻm Radio trân trọng cảm ơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Hẻm Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Hẻm Radio có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Hẻm Radio trân trọng cảm ơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Hẻm Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Hẻm Radio có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Hẻm Radio trân trọng cảm ơn. We'll be right back.